Baud rate là một trong những chỉ số quan trọng. Đối với webmaster, nếu tỷ lệ baud rate thấp, đó là tín hiệu đáng mừng thể hiện rằng website của bạn nhận được sự quan tâm, khách truy cập có thời gian ở lại trên trang cao. Mọi website đều có baud rate, tùy vào loại hình và lĩnh vực website hoạt động mà baud rate sẽ cao hoặc thấp, tuy nhiên baud rate nên nằm trong khoảng. Baud rate là gì? Cách tối ưu để giảm tỷ lệ baud rate cho website. Nếu chỉ số này quá cao, dấu lớn 85%, bạn cần xem xét tìm hiểu nguyên nhân để tối ưu lại website. Trong bài viết này mình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ số baud rate này và hướng dẫn bạn cách giảm tỷ lệ baud rate cho website. Baud rate là gì? Baud rate được dịch ra tiếng Việt là tỷ lệ thoát. Đây là một thuật ngữ tiếp thị Internet được sử dụng trong phân tích lưu lượng truy cập web. Baud rate là tỷ lệ khách truy cập vào trang web và sau đó rời đi thay vì tiếp tục đọc những bài viết trên website của bạn. Đa phần những người làm website như chúng ta sẽ thường dùng công cụ Google Analytics để thống kê và đo lường nhiều chỉ số cho website, trong đó có cả baud rate. Tỷ lệ baud rate là 41,05%, hình ảnh, chụp từ màn hình thống kê trong Google Analytics. Ví dụ, baud rate website của bạn là 41%, nghĩa là trong 100 người vào website, chỉ có 59 người xem thêm nội dung khác, còn lại 41 người là rời đi. Baud rate nói lên điều gì? Baud rate giúp xác định tính hiệu quả của bài viết hoặc nội dung website, nội dung đó có hữu ích hay có thu hút được sự quan tâm của khách truy cập hay không? Chỉ số baud rate thể hiện bài viết của bạn có đang đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của người dùng hay không, giúp bạn biết bài nào cần tối ưu content lại cho phù hợp. Website của bạn có mang lại trải nghiệm tốt khiến người dùng ở lại lâu không? Tốc độ tải trang, phông chữ, màu sắc, trình bày, baud rate còn thể hiện cho bạn biết được insight của khách hàng có phù hợp so với hướng bạn đang triển khai không? Bài nào người dùng đọc nhiều và muốn tìm thêm thông tin? Website trình bày nội dung dễ đọc, các đoạn văn không quá dài và có hình ảnh minh họa cho từng ý, bên cạnh đó chứa nhiều liên kết nội bộ trong nội dung giúp cho người dùng dễ dàng nhấn vào để tìm kiếm thông tin và đọc tiếp nên tỷ lệ baud rate của website được giảm thiểu đáng kể. Tầm quan trọng của baud rate ảnh hưởng tỷ lệ chuyển đổi. Dù làm SEO, chạy quảng cáo, mục đích cuối cùng của chúng ta là phải ra được đơn hàng và mang về. Chỉ số baud rate cũng thể hiện một phần quyết định đến chuyển đổi của bạn. Nếu 100 người truy cập vào bài viết nhưng tất cả người dùng không ở lại đọc và họ đều thoát ra, chứng tỏ rằng những gì thể hiện trên bài viết của bạn đang gặp vấn đề. Tỷ lệ chuyển đổi là số người đi đến mục tiêu trên tổng số lượt truy cập. Nếu content của các bạn hay, người dùng họ sẽ nhấn sang bài viết khác hoặc nhấn sang landing page để đọc và sau đó mua hàng. Ảnh hưởng kết quả SEO. Theo Semrush, thì tỷ lệ baud rate cũng được xếp vào là một trong những chỉ số quan trọng trong việc SEO lên top Google, tuy nhiên điều này chưa có ai dám khẳng định và nhiều bên khác đã bác bỏ. Google có lẽ không đưa chỉ số baud rate vào yếu tố xếp hạng nhưng ý nghĩa mà chỉ số baud rate mới là điều quan trọng cần chú ý tới. Đa phần mọi người làm SEO sẽ biết đến thuật toán RankBrain. Đây là thuật toán được Google đưa ra để phục vụ tốt hơn cho việc truy vấn, tìm kiếm để thỏa mãn thông tin của người dùng. Thuật toán RankBrain sẽ ra sao nếu người dùng truy cập vào website của bạn, sau đó họ nhấn nút trở lại và truy cập vào một website khác? Nếu website bạn có chỉ số baud rate thấp, có nghĩa là website bạn đang cung cấp cho người dùng những nội dung mà họ cần nên họ mới ở lại đọc tiếp và nhấn sang các bài khác để đọc. Lúc này, Google sẽ hiểu được là website bạn đang cung cấp thông tin đúng với những gì người dùng cần và điều này sẽ giúp cho bài viết của bạn có thứ hạng cao hơn so với những website khác. Làm sao để giảm baud rate? Để giảm được baud rate, chúng ta phải biết được nguyên nhân trên website khiến baud rate cao. Ví dụ, bài viết, hình ảnh không hấp dẫn, chưa có liên kết hoặc gợi ý thêm để điều hướng họ qua xem một trang khác, website nặng load quá lâu. Thông thường, blog của chúng ta sẽ có khá nhiều bài viết, trong đó sẽ chia làm hai loại chính. A. Các bài viết giải đáp thắc mắc của người tìm kiếm trên Google. B. Các bài viết đưa ra những vấn đề mới lạ, chưa ai có ý niệm để tìm kiếm. Nguyên tắc 1. Tối ưu nội dung bài viết. Phần text, hình ảnh, video trên bài viết là thứ tiếp xúc với người dùng nhiều nhất. Phần text, hình ảnh, video trên bài viết là thứ tiếp xúc với người dùng nhiều nhất, hình ảnh từ báo cáo của Google. Bạn có thể sửa và tối ưu bài viết sao cho dễ đọc, thông tin mạch lạc dễ hiểu và ngôn từ chứa cảm xúc một tí. Ngoài ra bạn nên tìm hiểu insight của người dùng khi họ tìm kiếm từ khóa đó, ví dụ, người dùng tìm kiếm từ khóa kem chống nắng tốt thì điều họ đang muốn là gì, sau đó chúng ta sẽ tối ưu content lại phù hợp với insight người dùng hơn. Phần blog nên có khoảng 70-80% bài viết có khả năng search được và những nội dung mới lạ chiếm 20-30% còn lại. Sau khi bạn điều chỉnh lại hướng phát triển nội dung, bạn sẽ thấy lượng truy cập website tăng lên. Nguyên tắc thứ hai, tối ưu và đặt liên kết nội bộ hợp lý cho bài viết. Dù bài viết có hay, đáp ứng nhu cầu người dùng nhưng nếu bạn không chèn liên kết nội bộ trong bài viết thì người dùng không thể nào click sang bài viết khác để đọc tiếp. Nguyên tắc giảm baud rate, tối ưu và đặt liên kết nội bộ hợp lý cho bài viết, hình ảnh, chụp từ trang thế giới di động.com. Bạn nên đặt các liên kết chứa nội dung liên quan đến bài viết để người dùng có thể click vào đọc tiếp. Backlink là gì? Backlink là liên kết trỏ tới website của bạn từ một website khác. Trang web có nhiều backlink có xu hướng có thứ hạng tốt hơn trên công cụ tìm kiếm, bao gồm cả Google. Xem chi tiết bài viết backlink là gì để hiểu rõ hơn về liên kết nội bộ. Họ đã đọc được thông tin họ cần tìm, họ sẽ thoát khỏi website, nhưng làm sao níu chân họ lại được? Bạn sẽ níu họ lại bằng những bài viết có nội dung mới lạ, bằng cách đặt link bài viết này trong bài viết có thể search được. Lưu ý, đặt tiêu đề bài viết thật thu hút bằng câu hỏi để gây sự chú ý. Nguyên tắc 3, tập trung vào chất lượng. Đây là nguyên tắc thường bị bỏ qua. Nếu người dùng đọc nội dung bài đó thấy không hấp dẫn cộng thêm giao diện website không đẹp, họ sẽ ít có niềm tin về những bài khác trên website này sẽ hay, họ sẽ thoát ra, họ quay lại Google để xem những kết quả kế tiếp. Nội dung bài viết chuẩn SEO. Bài viết chuẩn SEO là những bài viết được chú trọng tối ưu nội dung, thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm của người dùng và được tối ưu bằng các kỹ thuật SEO. Xem thêm chi tiết hướng dẫn bài viết chuẩn SEO. Bản thân nội dung được xuất phải đủ hay, để rồi sau đó khi bạn liệt kê những bài viết khác, người đọc sẽ tự tin xem tiếp nội dung khác. Do đó, để giảm bounce rate, chúng ta nên tập trung nhiều vào chất lượng bài viết hơn, thay vì phát triển số lượng một cách tràn lan. Nguyên tắc 4. Tối ưu trải nghiệm người dùng UX, UI. Trải nghiệm người dùng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số bounce rate và cả time on site. Đây là một điều mà Google đang muốn những người làm website như chúng ta hướng đến, đặc biệt là trải nghiệm trên mobile. Hình ảnh đẹp, đoạn văn không quá dài, phông chữ dễ đọc, hình ảnh, chụp từ trang thế giới di động.com. Nội dung hay nhưng trình bày xấu sẽ kéo chất lượng của cả một bài viết đi xuống. Một số quy tắc trình bày bạn nên lưu ý là: hình ảnh bài viết nên kèm theo ít nhất 1-2 hình minh họa. Hình ảnh giúp nội dung sinh động, người xem có cảm tình với bài viết hơn. Hình ảnh nặng góp phần khiến trang web lốt chậm. Kích thước hình nên khoảng 500px đến 700px, nặng khoảng 200kb. Ảnh minh họa cần sắc nét, đẹp, dễ hiểu và sinh động, giúp người đọc dễ tiếp thu thông tin. Phông chữ cho website, bạn nên tham khảo những website cùng lĩnh vực xem họ dùng phông chữ gì và có dễ đọc hơn so với hiện tại của bạn không. Người đọc sẽ cảm thấy dễ đọc hơn và ở lại bài viết của bạn lâu hơn nếu website sử dụng một phông chữ rõ ràng, đơn giản, không quá màu mè, uống vẹo. Cách trình bày. Trình bày nội dung logic, trình bày dễ đọc và đoạn văn không quá dài dòng khi hiển thị trên mobile. Tính dễ đọc được phân tích trong UX SEO, một plugin SEO trên nền tảng website WordPress. Bạn nên hạn chế viết những đoạn văn quá dài, trừ một số nội dung quan trọng cần diễn đạt dài để người dùng hiểu rõ. Đối với những đoạn văn bình thường, bạn nên viết dưới 8 dòng và quan trọng là phải tối ưu trên cả thiết bị di động nhé. Tốc độ trang web. Tốc độ tải website nhanh chóng, giúp người dùng dễ dàng truy cập vào website. Không ai muốn vào một website mà chờ đợi quá nhiều giây cả. Nếu tốc độ tải website của bạn đang chậm trên 4 giây, thì bạn cần phải tối ưu lại. Tốc độ trang web ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ bounce rate. Bài viết liên quan.